KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Hoàng Tín từ Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả hai miền, trước hết với Dallas.
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào anh Huy Cường. Ngày hôm nay chỉ có hai anh em chúng tôi làm việc thôi nhé thưa quý vị. Bản tin dự báo thời tiết trong khu vực Dallas Fort Worth của ngày hôm nay của chúng tôi. Hiện tại thì bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth thì là 71 độ thưa quý vị, cao nhất hôm nay. Trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 77 và thấp nhất cho tối ngày hôm nay là khoảng 64. Hiện tại thì bầu trời rất là âm u với khoảng 50% cơ hội mưa cho cái buổi chiều ngày hôm nay trong khu vực Dallas Fort Worth đó. Thưa quý vị thính giả cũng như là anh Huy Cường.
Ở Houston thì ngày hôm nay cơ hội mưa đã giảm xuống còn 50%, trời thì bây giờ vẫn là đầy một màu xám. Và ngày mai thì cơ hội mưa sẽ tăng trở lại 80%, kéo dài sang đến ngày thứ năm. Thứ sáu thì trời mới quang đãng. Nhưng mà những cơn mưa của hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì cũng chỉ mang lại vào khoảng từ 1 cho đến 2 phân nước mưa mà thôi. Không có gây ra đột lội như là cơn mưa vào khuya chủ nhật vừa qua. Và đó là thời tiết cả ba miền. Nhiệt độ hiện tại của thành phố Houston là 76 độ thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 77. Và đó là thời tiết của cả hai miền. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Hoàng Tín.
Vâng, Hoàng Tín cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, trong cái cuộc điện đàm tối ngày hôm qua của cái ngày 18 tháng 4, thì hai nguyên thủ giữa Mỹ và Nga cũng đã tái khẳng định cái quyết tâm là duy trì cái thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, bất chấp cái tình hình đang có cái chiều hướng là căng thẳng trở lại, thưa quý vị. Với việc có rất là nhiều những cái nhóm nổi dậy phản công quân chính phủ để mà trả đũa, một bộ phận đối lập của Syria quyết định là ngừng tham chiến, đàm phán tại Geneva trong một cái thông cáo chính thức của Điện Kremlin của Nga. Công bố sau cái cuộc điện đàm nói trên thì có một cái đoạn họ nói rằng là lãnh đạo hai bên đã thảo luận về cái tình hình cụ thể tại Syria và đặc biệt họ nhấn mạnh cái ý định hậu thuẫn cho cái lệnh ngừng bắn, kết quả của cái sáng kiến Nga-Mỹ cũng như là cái việc tạo điều kiện cho những cái trợ giúp nhân đạo khác. Phủ Tổng thống của Nga cũng đã kêu gọi phe nổi dậy ôn hòa tách khỏi cái lực lượng thánh chiến mặt trận mang tên là Anosa, cũng như là các tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và về phần mình thì người phát ngôn của Tổng thống Mỹ là ông George Earnest đã cho biết là cái cuộc điện đàm tối qua là một dịp để mà Tổng thống Obama một lần nữa nhắc với lại Tổng thống Nga ông Putin là cần phải sử dụng cái ảnh hưởng của mình đối với cái chế độ Assad để mà ông Tổng thống này phải tôn trọng các cam kết. Và người phát ngôn viên của Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận cái thỏa thuận hưu chiến đang ngày càng bị đe dọa bởi vì những cái vi phạm liên tục từ phía chế độ Damascus. Và thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 đã cho phép là giảm bớt đáng kể các đụng độ giữa chế độ Damascus cũng như là các nhóm nổi dậy ôn hòa. Thế nhưng tuy nhiên kể từ tuần trước thì cái chiến sự lại tái diễn tại khu vực mang tên là Aleppo, khiến cho cái phe nổi dậy nghi ngờ về cái thực tâm của chính quyền Tổng thống Assad. Và cũng trong ngày hôm qua thì quân nổi dậy cũng đã mở một cái cuộc phản công vào nhiều vị trí của quân chính phủ tại miền Tây của tỉnh Latakia, là một cái căn cứ địa của chính quyền Damascus. Thưa quý vị, tôi xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ thủ đô Kabul, Afghanistan cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì ít nhất là có hai vụ đánh bom cảm tử liên tiếp đã tấn công vào các cơ sở an ninh của chính quyền Afghanistan ngay tại thủ đô Kabul, chỉ có cách nhau vài tiếng đồng hồ ngay trong lúc giờ mọi người đang đổ xô đi làm. Và con số tử thương trong quả bom đầu là ít nhất trên 30 người và bị thương hơn 300 người. Trong khi đó, trái bom thứ hai nổ ở tại một cơ quan an ninh cũng ở gần với trái bom thứ nhất, đã làm cho ít nhất là trên 20 người tử thương và cũng hàng trăm người khác đã bị thương. Chính Tổng thống của Afghanistan là ông Ashraf Ghani đã lên tiếng cho rằng đây là một vụ tấn công giết người tồi tệ nhất kể từ khi mà lực lượng NATO và Hoa Kỳ rút ra khỏi Afghanistan trong những công tác tác chiến. Và bản tin này cũng cho biết rằng hai quả bom này nổ chỉ có cách dinh Tổng thống vài trăm mét mà thôi. Như vậy chứng tỏ rằng tình hình an ninh ở bên Afghanistan rất là tồi tệ. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hai vụ đánh bom này và cho biết rằng phe Taliban sẽ tiếp tục những cuộc khủng bố âm mưu như thế để mà có thể triệt hạ được phe Tổng thống Ghani hiện đang nắm quyền, bởi vì cho rằng ông này đã không có theo những thỏa thuận đã đưa ra từ trước mà sẽ tiếp tục cầm quyền 5 năm nữa. Thay vì đến cuối năm nay, họ phải có một hội nghị để mà đưa ra một thể thức bầu cử mới cho cả hai phe. Và đối với phía bên Hoa Kỳ thì đây là một trong những vi phạm trầm trọng cũng như là sự tấn công trở lại của nhóm Taliban đối với Afghan. Và nếu có những tình hình an ninh càng ngày càng tồi tệ thì chứng tỏ rằng bao nhiêu công của mà NATO và Hoa Kỳ đã đổ vào Afghan suốt 12 năm nay sẽ trở thành vô ích. Trở lại với anh Hoàng Tín.
Cố vấn quân sự IS bị hạ sát trong một cái cuộc không kích, thưa quý vị. Các giới chức an ninh của Kurd đã nói rằng là một cuộc tấn công không kích vào đúng cái mục tiêu do liên minh của Mỹ lãnh đạo đã giết chết một cố vấn quân sự của nhà nước Hồi giáo. Hội đồng an ninh vùng Kurdistan đã cho biết là một cuộc không kích tiến hành vào ngày 16 tháng 4 đã giết chết Khalid Afer, còn được biết tên là Abu Sava. Abu Sava là một cố vấn quân sự của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và là người thân cận với lại cái người phát ngôn của IS là Abu Muhammad al-Anani. Và theo Hội đồng An ninh của người Kurdistan thì Abu Sava là người chịu trách nhiệm về những cái hoạt động của IS ở Mosul và cái vụ không kích đánh trúng mục tiêu xảy ra vào hôm thứ Bảy tại Sahe al-Aisa gần cái bệnh viện Salam, thưa quý vị. Và đây có thể là một cuộc tấn công có phối hợp thành công thứ để mà chống những người thủ lãnh của nhà nước Hồi giáo trong chưa đầy một tuần lễ. Và nên nhắc thêm là vào ngày hôm qua, hôm thứ Hai, thì các giới chức an ninh ở vùng Kurdistan thuộc Iraq nói rằng cái viên chỉ huy của IS Salman al-Sahib al-Jaburi, còn được biết đến dưới cái tên là Abu Saif, đã bị giết chết trong khi mà xe của y đang còn chạy gần tới Hama Ali ở phía nam của Mosul. Các nguồn tin khác nhau đã nói là có một số tài liệu đã được tìm thấy trong chiếc xe của Jaburi này, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin của Reuters đến từ London cho biết là ngày hôm nay, để trả lời một bài báo viết về các lực lượng đặc biệt của Anh đã có thể hoạt động để chống lại nhà nước Hồi giáo ở bên địa phận của Libya, thì Ngoại trưởng Anh là ông Philip Hammond đã cho biết rằng không hề có sự có mặt của bất cứ một quân nhân nào của Anh quốc ở tại Libya cũng như là ở tại phía bên gần với biên giới Syria để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy rằng vào tháng trước, chính ông thủ tướng của Libya là ông Serraji đã yêu cầu Anh quốc và một số các quốc gia Âu Châu hãy giúp họ thêm về phương tiện quân sự cũng như là kỹ thuật để mà có thể chống lại nạn buôn người cũng như là việc nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng tình hình chính trị xáo trộn ở Libya để mà thiết lập một số các căn cứ huấn luyện ở tại Libya. Libya kể từ khi ông Gaddafi bị lật đổ và giết chết thì đã ở trong tình trạng hoàn toàn rất là bất ổn về chính trị, thì có hai chính phủ khác nhau, một chính phủ trung ương được các thế giới Tây phương công nhận và một chính phủ khác do nhóm đối lập thiết lập thì ở vùng phía đông của Libya, và cả hai phe đều có những cuộc giao tranh và phá hoại lẫn với nhau, và do đó thì các quốc gia Tây phương cũng khó lòng mà có thể yểm trợ hoặc là giúp đỡ quốc gia này. Trở lại với Hoàng Tín.
Trở về những cái tin Á Châu, thưa quý vị, Mỹ, Nhật, Hàn đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên về cái ý đồ là thử hạt nhân lần nữa. Và trong ngày hôm nay, 19 tháng 4, thì Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc đã có cái cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao tại Seoul, thưa quý vị, để mà bàn về những cái biện pháp đối phó với lại cái tham vọng hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng, trong một cái bối cảnh gọi là có nhiều những cái thông tin về cái khả năng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cái vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Và theo hãng thông tấn AFP cho biết thì phát biểu với báo giới sau cái cuộc họp nói trên thì Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc là ông Lim Sun Nam đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu các trừng phạt nặng nề hơn và sẽ bị cô lập nhiều hơn nếu mà vẫn cố tình thử vũ khí hạt nhân hay hoặc là có những cái hành động gọi là khiêu khích khác. Cho đến nay thì bất chấp các cảnh cáo của cộng đồng quốc tế và loại trừ những cái trừng phạt mới mà Hội đồng Bảo an áp đặt sau cái vụ thử lần thứ tư vào ngày 6 tháng 1 năm 2016 được coi là rất là nghiêm khắc nhất từ trước đến nay, thì chính quyền Bình Nhưỡng vẫn không từ bỏ cái chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, thưa quý vị. Và cũng trong cái cuộc họp báo nói trên thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã khẳng định là Washington cũng như là hai đồng minh châu Á chủ chốt sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong cái việc gọi là thực thi những cái loạt trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an. Thứ trưởng Tony Blinken đã cho rằng là hiện tại chế độ Bình Nhưỡng chưa thấm những cái hệ quả nặng nề của cái loạt trừng phạt bổ sung này. Nhiều thông tin, đặc biệt là từ phủ tổng thống Hàn Quốc, cảnh báo là Bắc Triều Tiên có một cái ý định gọi là thử bom nguyên tử ngay trước thềm đại hội của Đảng Lao động cầm quyền vào đầu tháng 5 sắp tới đây để mà phô trương cái thanh thế. Thế nhưng tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia của Viện Nghiên cứu về Triều Tiên của Đại học John Hopkins Hoa Kỳ được AFP loan báo trong ngày hôm nay thì có rất ít những cái dấu hiệu cho thấy là Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân tại cái địa điểm mang tên là Pukyiri. Dù sao đi nữa thì các chuyên gia cũng đã nhấn mạnh rằng là chính quyền Bắc Triều Tiên đã tiến bộ rất là nhiều trong cái nghệ thuật gọi là che giấu các hoạt động trong cái chương trình vũ khí hạt nhân bị lên án, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, đã có thêm những thương vong trong sau cái cuộc động đất vào thứ bảy vừa qua tại Ecuador mà độ Richter lên đến 7.8. Cho đến ngày nay thì người ta đã nhận diện được hơn 400 thi thể kéo ra từ dưới các đống gạch vụn ở tại thành phố Pereira, là thành phố nơi ở gần trung tâm của cuộc động đất này. Và các nhân viên cấp cứu đã đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu cũng như là từ Hoa Kỳ, để giúp các nhân viên cứu trợ địa phương. Tất cả vào khoảng 500 người thuộc các đội cấp cứu đã có mặt ở đây. Và con số người bị thương thì đã lên đến khoảng 2.600 người. 1.500 nhà cửa đã bị sập và hiện tại 18.000 người không có nhà cửa đang phải tạm trú ở trong những căn lều, và tình trạng thuốc men, thực phẩm cũng như là các nhu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của họ rất là thiếu thốn, bởi vì Ecuador là một quốc gia rất là nghèo đói, không có tài nguyên gì và nền kinh tế thì cũng đã bị ngừng trệ suốt từ nhiều năm qua. Ecuador gặp được rất là nhiều những sự giúp đỡ của Trung Cộng trong những năm vừa qua. Và ngày hôm qua thì phía bên Trung Cộng cũng đã đồng ý cho một món nợ lên đến 2 tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho Ecuador phục hồi nền kinh tế cũng như là lấy một phần nào của số tiền này để mà có thể tái thiết lại đô thị này cũng như là giúp đỡ cho những người dân nạn nhân của cuộc động đất. Riêng các quốc gia Tây Phương thì đã đồng ý cho một ngân khoản là 600 triệu Mỹ Kim cho vay để vào Ecuador có thể qua khỏi cái cơn hoạn nạn này. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.
Đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428 804-2428 hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833 263-1833. À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Anh không, vì giờ đây anh đã mất em rồi.
Chắc Tho Casino trân trọng giới thiệu đến quý vị show ca nhạc Lời Yêu Thương sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy ngày 21 tháng 5 tại Chắc Tho Casino với các ca sĩ Tuấn Hưng, Khánh Ly, Lưu Bích, Như Quỳnh, Như Loan, Đan Trường, MC Ngọc Hân, Uyên Trang, Hàng Thái Tú, Tiêu Châu Như Quỳnh, Quang Thành, Mary Beth, hai danh hài Hoài Tâm, Việt Hương, ban nhạc Màu Nước. Show ca nhạc Lời Yêu Thương do công ty Ruby Entertainment thực hiện vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy ngày 21 tháng 5. Vào cửa hoàn toàn miễn phí, Chắc Tho Casino xin trân trọng kính mời.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Asintech Warehouse Sale chưa từng có, chỉ 4 ngày duy nhất từ ngày 25 tháng 4, số lượng có hạn. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu Convoy, con cọp làm tại Nhật bớt 30% off. Nồi thủy tinh làm tại Pháp và Hàn Quốc của Neoflame được bớt 50% off. Máy hút bụi Dyson của Mỹ từ 399 đồng. Đặc biệt, một cặp wireless smartphone sale 79 đồng. Cặp loa karaoke sale 119 đồng. Nệm memory foam làm tại Mỹ sale 256 đồng. Giường ngủ làm bằng da sale 599 đồng. Bàn ăn marble sale 649 đồng. Giường ngủ làm tại Ý sale 999 đồng. Tủ rượu làm tại Ý sale 1099 đồng. Sofa da sale 1999 đồng. Nệm thêm một PD được bớt 50% off, trả góp dài hạn không tiền lời. Khi mua nệm thiên nhiên của Ý làm tại Ý 100% Dolce Sogno từ 2.499 đồng, tặng ngay ghế massage full body của Dr. Suki, mấy trung tâm mở giảm cân hoặc giường ngủ làm tại Ý. Khi mua giày loa danh tiếng của Bose, JBL, QSC, Marathon Shure và giày máy karaoke của KOK Audio từ 2.400 đồng, tặng ngay TV 40 inch. Mua ghế massage của Luraco làm tại Mỹ, Osaki làm tại Nhật và Dr. Suki trả góp dài hạn không tiền lời, tặng ngay TV 55 inch hoặc phòng sông Hanko Infrared Sauna.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hướng Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu về tình hình Hoa Kỳ. Đây là Hoàng Tiến trình bày, xin mời anh.
Vâng, kính thưa quý vị, một cái nguồn tin từ Washington đã cho biết là dân Mỹ đã tiêu xài trên cái thuốc mà có toa đã tăng khoảng 8.5% trong cái năm ngoái, năm 2015, tức là tăng ít hơn trong năm 2014. Chủ yếu tăng bởi vì dùng nhiều thuốc mới đắt giá và vì cái giá tăng đối với các loại thuốc mới, thưa quý vị. Một cuộc nghiên cứu của cái viện IMS, tức là Institute of Healthcare Informatics, ước tính rằng là các bệnh nhân, những cái công ty bảo hiểm, các chương trình chính phủ và các nơi chi trả khác đã xài tổng cộng là khoảng 309.5 tỷ đô la trong năm 2015 cho cái thuốc có toa, thưa quý vị. IMS cũng đã dự toán rằng là cái mức tăng tiêu xài hàng năm cho cái thuốc có toa ở Mỹ sẽ chậm từ 4% tới 7% cho hết năm 2020, sau khi tăng khoảng 10% trong mỗi năm trong 3 năm qua, và dự toán tiêu xài sẽ lên đến khoảng 370 tỷ đô tới khoảng 400 tỷ đô trong năm 2020. Và khi mà tính chung cái tiêu xài trên các loại thuốc tính theo cái giá hóa đơn là khoảng 424.8 tỷ đô trong năm 2015, tức là tăng khoảng 12.2% so với năm 2014. Cái mức tăng giá thuốc phần lớn là vì cái thuốc mới chữa trị ung thư và viêm gan, và cũng vì tăng giá các loại thuốc cũ. Hơn phân nửa, cái mức tăng tiêu xài trong năm 2015 là thuốc mới ra chưa tới 2 năm. Các bệnh nhân tìm kiếm chữa trị mới cho các bệnh viêm gan, ung thư, tiểu đường và các chứng bệnh kinh niên khác là tăng khoảng 24.2 tỷ đô la, cái mức tăng tiêu xài mới cao kỷ lục lịch sử, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa cơ quan điều tra của chính phủ liên bang FBI và các công ty chế tạo các loại phone thông minh như là Apple hoặc là một số các công ty khác vẫn còn tiếp tục. Tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay thì phụ tá của giám đốc FBI là bà Abby Hess đã ra điều trần trước Ủy ban An ninh của Thượng viện, và bà cho biết rằng việc càng ngày các công ty điện thoại sử dụng các điều kiện để mà bảo mật các dữ kiện của tất cả những người chủ nhân của các điện thoại này đã càng ngày càng trở nên rất khó khăn cho công việc truy tầm thủ phạm. Và một trong những vị cảnh sát đại diện cho giới chức an ninh ở New York cho biết rằng bây giờ họ đang chờ đợi để có thể mở khóa được 67 những dụng cụ của hãng Apple, trong đó có cả những tablet cũng như là phone mà họ không thể nào mở được. Đây là những dụng cụ đã lấy được của những tay gây ra tội ác và những điều bí mật ở trong những máy này, thì các cơ quan an ninh muốn biết để mà có thể tìm hiểu thêm về những kẻ đồng phạm cũng như là những tổ chức băng đảng mà có ghi ở trong những điện thoại này, nhất là những số điện thoại của các tổng phạm của những tên tội phạm này. Về phía bên công ty Apple cũng như là các công ty khác thì hoàn toàn cho rằng đây là một lý do bảo vệ cá nhân có liên quan đến hiến pháp Hoa Kỳ, không thể nào mà có thể đưa cho chính phủ tất cả những sự bí mật này được. Tuy rằng họ đã bị công luận phản đối dữ dội về vấn đề này, nhưng mà Apple vẫn khăng khăng. Nhưng mà ngược lại thì Apple lại yêu cầu cơ quan biết, FBI lại cho họ biết thế nào mà họ có thể mở khóa được một cái iPhone mà do thủ phạm cái vụ khủng bố ở bên San Bernardino đã dùng. Dĩ nhiên FBI không bao giờ đưa điều này ra, bởi vì cả hai đã phải kiện tụng nhau trước tòa về vấn đề này, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa có ngã ngũ, và FBI chắc chắn cũng không có cần phải trát tòa nữa, bởi vì họ đã dùng một công ty điện toán thứ ba để mà mở khóa cái phone này rồi. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin chào quý vị và chào anh Hoàng Tiến. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào anh Huy Cường. Xin chào quý vị thính giả.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Sell, sell, sell. Trucks lot sale tại Teletron. Đại hạ giá đến 80% off. Trả góp dài hạn không tiền lời. Kèm thêm nhiều quà tặng rất hấp dẫn.
Sony 40 inch 388 đồng tặng HD Athena. Sony 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XPR 4K 65 inch siêu mỏng chỉ có 1.999 đồng.
Máy giặt 348 đồng. Tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Karaoke.